nhưng rằng cho đến đây với mọi sự phát tâm của gia đình anh Lạc và tất cả bạn đạo hải ngoại đã tu gặp trong cái cảnh khổ trở ngại khác với tập quán của quê hương chúng ta. Anh biết chúng ta đã ly hương sống nơi đất khách quê người, trong đó là cơ hội để cho chúng ta chuyển tiếp trở về với tâm linh sáng suốt. Chúng ta mới thấy rõ ràng chúng ta đã học hỏi từ mảnh đất Eler đến những chế độ tự do trên thế giới. Người Việt Nam chúng ta đã học rất nhiều các nơi. Để học để làm gì? Học để hiểu mình và thấy rõ, càng ngày càng rõ Thượng Đế đã đưa cho chúng ta tới một chỗ an toàn, tự thức để sửa bằng tiến hóa, vững bồi ý chí tiến tới vô cùng để mới thấy rõ chính mình. Đã có hồn, có biết, có xác. Hồn đang điều khiển thế xác, điều khiển biết, hòa hợp với các nơi các giới để sống trong lễ sống hiện hành. Toàn khắp Tam Châu đều có sự hiện diện của người Việt Nam. Một cuộc di dân không ngờ và một cuộc tái ngộ của chúng ta không ngờ. Trong tâm linh của chúng ta đã tìm hiểu không nhiều biết, những người vượt biên cũng đã thấy rõ ràng chúng ta được cứu rỗi, được sự may mắn. Không ngờ trong cuộc sống hiện tại rồi đây chúng ta phải làm gì xứng đáng hơn. Với sứ mình phải làm lại chắc chắn trong sự sống của lễ sống hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đồng trong nhịp thở sống của cả càn khôn vũ trụ, các vạn linh cũng sống trong nhịp thở của Thượng Đế hiện tại, nhưng mà đành quên sự sáng suốt, đành quên hào quang vô cùng của Thượng Đế đã ban ơn trên nhân loại vô cùng tâm vật thì quá đi cầu nguyện. Chúng ta thấy mọi sự đều lớn lắm, cho nên chúng ta hướng về ngoại cảnh và bị quên nội tâm. Hy vọng trong sự eo hẹp mà các bạn đã thấy và các bạn đã bỏ các bạn ta bà nơi này nơi kia nơi đó trong cái phần các bạn không chủ, thì thấy mình cái tiểu thiên địa này rất eo hẹp. Mà những cái nghiệp mà chúng ta được giải rồi qua một cơn động loạn tại xứ sở quê nhà, và đến đây chúng ta thấy càng động loạn hơn nữa, thì chúng ta phải trở về đâu? Trở về với căn bản, để tìm hiểu ta do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mỗi người đều có một linh căn sáng suốt. Vợ chồng, con cái trong gia đình, chúng ta thấy có sự khác biệt của tâm linh, mà mỗi người đều muốn phấn đấu để tiến qua và đã đem sự sáng suốt của chính mình. Nhưng mà chúng ta đã qua nhiều đợt nghịch cảnh rồi, mới thấy rõ rằng chúng ta ngoài thế xác này chúng ta còn hồn. Phần hồn của chúng ta là căn bản đời đời bất diệt. Tâm linh chúng ta ứng phó mọi hoàn cảnh, từ nhỏ đến lớn chúng ta đã vượt bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sự trở ngại. Mỗi các bạn đi học không là biết bao nhiêu sự khó khăn. Đó là sự để đưa các bạn đi học hỏi, để bày xéo tâm can và hiểu rõ tâm linh chúng ta là bất diệt, hồn chúng ta là bất diệt, hồn chúng ta là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của hồn. Cho nên mọi người chúng ta đưa sanh đây, đưa sanh lên, nghe âm thanh, giao cảm và thông cảm, thấy mọi người đều sống như một nhịp thở trong cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta sống hòa hợp với tất cả nguyên lý của trời đất. Chúng ta không thể xa được nguyên lý trời đất, mà chúng ta thọ trong định luật sanh lão bệnh tử khổ hiện tại. Mọi người phải học và phấn đấu, phải qua những cái cơn hành hạ đó của nội tâm mới trở về với sự sáng suốt. Vậy chúng ta trong sự vầy theo lẫn quẩn của thế gian làm chúng ta buồn bực, đau khổ. Chúng ta mới tìm ra cái phương pháp, cái trí khôn của loài người, mà những người đó đã vượt qua những cảnh khổ không có thể tìm lối thoát. Quá ư đau khổ mới tìm ra cái phương pháp để tự giải và đem lại sự chấn động lực của bộ khối óc của chúng ta và ngũ tạng chúng ta được điều hòa để hòa hợp với cả không vũ trụ. Thì chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta đi sống với đại tự nhiên, và nó không có đại tự nhiên chúng ta không có sự sống. Cho nên còn trời, còn đất, còn ta, còn thái bình, ta thấy vô cùng sung sướng. Nếu tâm linh của chúng ta hướng thượng thì chúng ta không bị mất một cái gì. Nếu mà chúng ta hướng hạ tranh đấu thì chúng ta thấy mất mãi mãi vì lòng tham và sự ngu muội tâm tối của chính mình, quên cái căn bản đời đời bất diệt của tâm linh. Cho nên mỗi người chúng ta đều là có tâm linh, có phần hồn, có sự sáng suốt, có sự bất diệt. Cho nên mỗi người, người này không phục người kia, kia không phục người nọ. Nhưng mà mỗi người hướng thượng thì thực hiện cái tình thương và đạo đức, tha thứ lẫn nhau, xây và thương yêu khắp sự. Bây giờ chúng ta phải làm sao được có trình độ đó? Các bạn đã học hỏi bên ngoài ba víu những cái lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết đó, những thành công của người khác. Vậy thì bạn có thể thành công được không? Chắc chắn rằng bạn có thể thành công. Mà muốn thành công phải làm thế nào? Lập lại trật tự căn bản của chính mình. Chúng ta có khối óc, chúng ta có ngũ tạng, mà chúng ta quên không trở về với khối óc và ngũ tạng, thành ra thấy chúng ta vui vui trong cảnh đời. Thì thật các bạn trở về với khối óc và tâm linh của các bạn thì các bạn thấy rằng không còn vơ vơ nữa, và các bạn đã sẽ chính là chịu trách nhiệm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng các bạn là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đã mượn không khí trong lành của trời đất ban bố để có sự sống, để dẫn tiến, có nhịp thở nhịp nhàng, các vạn linh như một để đưa tiến tâm linh. Cái mảnh áo các bạn cũng vậy, cái quần các bạn cũng vậy, thể xác của mà có các bạn cũng vậy, cũng đang mượn và trả. Trong cái định luật vay là phải trả. Thì chúng ta ở đâu đến đây là sức mở sự sáng suốt của thượng đế xuống thế gian. Cho nên chúng ta cứ học hỏi mãi mãi, và chúng ta không có chán. Sau cái cơn cực khổ, sau cái cơn đau khổ, chúng ta ra đây với hai bàn tay không, rồi cũng khôi phục cơ đồ. Nhưng mà cái cơ đồ căn bản là cơ đồ của tâm linh, không phải vật chất nữa. Chúng ta được giải nghiệp ở Việt Nam thì chúng ta không nên vun bồi cái nghiệp chướng nữa, và chúng ta sẽ trở về có cái sự sáng suốt đời đời sẵn có, chính mình có thể xây dựng cho mình được. Cho nên cái phương pháp công phu mà chúng tôi đã thực hiện đây, và tất cả các bạn đạo cũng đã thực hiện, và thấy rõ mình có khả năng nhờ tiến mình, và mình có thể năng thực hiện những gì mà mình đã quy mến, những gì mà đã ảnh hưởng chúng ta, cũng như chư Phật, chư tiên cũng vậy, Chúa cũng vậy. Mà nếu chúng ta không có trật tự, làm sao chúng ta hưởng ứng được cái sự thanh cao chiếu hóa cho mọi tâm? Cho nên phải mượn cái phương pháp để lập lại trật tự cho mọi người, rồi mọi người mới biết rằng Phật là quý giá, kinh là quý giá vô cùng. Những cuốn kinh các bạn đã đọc trong chùa, trong nhà thờ chưa thấu đáo được. Vì sao? Vì chúng ta chưa lập lại trật tự của chính mình thôi. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự của chính chúng ta rồi, chúng ta mới thấy rõ điểm chân là gì. Chấn động lực quốc bổ đầu các bạn hòa hợp thắng nhẹ, như trong lúc các bạn giáng sinh, trong lúc con nít đầu óc nhẹ nhàng, không có một chút bận biểu trong nội tâm. Và bây giờ chúng ta lớn rồi, càng ngày càng thâu thật ngoại cảnh, thì bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp nào, nó có cái phương pháp nào giải tỏa những sự lố bịch trong bộ óc của chúng ta và trong ngũ tạng của chúng ta. Khứ trực lưu thân thì chúng ta mới làm được. Sau khi khứ trực lưu thân rồi, chúng ta mới thấy rõ tâm linh, chính mình chịu trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ. Cho nên mình phải cố gắng thực hiện để hoàn trả trước khi mình ra đi. Trong cái định luật sanh lão bệnh tử mỗi người phải qua, không có người nào từ chối được. Cho nên tuổi trẻ nhiều khi không chấp nhận những người tuổi lớn nói những tuổi lớn lũng củng lâu thôi. Nhưng mà kinh nghiệm của người lớn tuổi muốn đem lại cho hậu sinh tiến thêm một bước nữa mau hơn, và nối tiếp cái sự thành công của những người lớn đã thu lượm được, đóng góp vào chân lý nhân sinh. Đó, hỏi những vị bô lão vào đây có muốn chuyển hạn không? Luôn luôn muốn chuyển hạn, muốn khỏe mạnh rồi đóng góp cho chúng sanh tại thế, nhưng mà không thể được, vì chúng ta không biết mà sửa chữa lập lại trật tự thì chúng ta động loạn hơn, thì làm sao đóng góp? Cho nên thượng đế có quy định cái ngày sanh, ngày tử. Mà nếu chúng ta chịu lập lại trật tự, hòa hợp với sự thanh cao của bề trên, thì lúc đó đương nhiên chúng ta sẽ có một trật tự chiến hạn mà không ngờ. Thì kinh nghiệm của những vị đã có tuổi và sẽ đem lại đóng góp cho chúng sanh là một kho tàng vô tận cho tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ biết được chính chúng ta là người đại diện những, cho những sự thành công và những món quà quý của Thượng Đế đã ban cho thế gian. Thì những người tuổi trẻ mà lập lại trật tự rồi sẽ đón nhận tiếp tục những cái hành trình của những vị bồ lão đó. Thì cái đóng góp xây dựng lại, khôi phục những cơ đồ thất thoát, lập lại một suy sở hòa bình. Mọi người đều sống trong trật tự của tâm linh. Cho nên, những chế độ ở thế gian hung hăng, hung ác, tàn bạo là khi bậc hướng hạ. Rồi chúng ta hướng thượng để thực hiện tình thương và đạo đức, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái chế độ đó là cái chế độ siêu thượng. Và muốn tiến về sự thanh tịnh đó phải làm thế nào? Mới thấy rõ rằng chúng ta có một cơ thể hiện tại là do mọi trạng thái kết thành. Thành ra chúng ta xem cái gì chúng ta cũng thích, ngoại cảnh nào chúng ta cũng có thể hòa đồng. Bởi vì chúng ta vẫn thực hiện mọi trạng thái sáng suốt để hòa đồng với mọi trạng thái đương co. Thì chúng ta sẽ nới rộng cái tiềm thức sáng suốt của chính mình và sẽ hòa hợp với tất cả chúng ta sống thanh tịnh. Trong cơ thiền, đứng đó cũng thiền, ngồi đứng thì thiền, đi đó cũng thiền, là chúng ta chịu chấp nhận rằng chúng ta do mọi trạng thái mà ra, mà có thì chúng ta phải hòa hợp với mọi trạng thái, thì chúng ta mới thấy thanh tịnh. Chúng đó là lập thành trong chương trình tiến hóa. Còn phương pháp công phu là để đem lại cho mọi người được sức khỏe và cảm thấy mình trẻ trung hơn, vui sướng hơn, chấp nhận hơn và bền bỉ hơn. Đó là cái phương pháp công phu của chúng tôi, nam phụ lão ấu, người nào cũng thể nghiên cứu. Và cái phương pháp này là các bạn nào nghiên cứu là phương pháp đó của các bạn, không phải riêng của cái khối người này. Bởi vì các bạn lập lại trật tự cho gì? Cho trình độ của bạn là thôi, không phải cho trình độ của chúng tôi. Trình độ của loài người không mua và không bán. Cho nên mỗi người có cái trình độ chứ quá riêng biệt. Mà vì người thiếu trật tự, được đâm ra quảng, theo lối này, theo lối kia, theo lối nọ, rồi bị khống chế. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hoàn toàn có 100% tự do. Và với cái phương thức mình tự làm chủ và lập lại trật tự, mới kêu là tu bổ sửa chữa, tiến hóa trong cái chương trình. Sáng suốt, thay vì động loạn, và bị lợi dụng bởi một thói nào, rồi làm cho chúng ta bấn loạn và chậm tiến. Cho nên cái phương pháp công phu này, các bạn tu và các bạn chỉ sửa là cái phương pháp của các bạn. Mỗi gia đình, mỗi người phải thực hiện cái hiếu nghĩa. Ở thế gian, cha mẹ có thực hiện sự thương yêu đã thay thế thế thiên hành đạo. Cha mẹ là thế thiên hành đạo. Cái thương yêu con cháu ngày nay mới xây dựng được gia can. Các bạn đã hành được chương trình về đạo pháp. Bây giờ lắp lại trật tự nữa, chúng ta mới hòa hợp với thiên nhiên vô cùng sáng suốt. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta không phải là người ở thế gian. Nếu mà thế gian chế tạo được thì đâu có cần chúng ta lên chiếc máy bay để lái máy bay chi. Máy bay nó có radar đủ thứ mà phải mượn người có tâm linh sáng suốt mới điều khiển nó được. Thì các bạn thấy các bạn đâu có phải là người tại thế đâu. Thế gian không có thể khống chế tư tưởng con người ở thế gian có phần hồn sáng suốt. Nếu các bạn trụ trong sáng suốt rồi, các bạn mới thấy rõ rằng ta là vô cùng. Ta là con của đấng vô cùng và ta sẽ trở về với đấng vô cùng. Cho nên các bạn sẽ thực hiện cái gì cũng vô cùng. Vô cùng hiếu thảo, vô cùng thương yêu, vô cùng xây dựng. Thì gia can nào cũng được khai triển và tâm linh nào cũng được sáng suốt. Ở trường hợp nào, chúng ta cũng tìm được sự thanh tịnh. Trong động, chúng ta tìm được cái tịnh mới là thật sự là tịnh. Cho nên các bạn hiện tại trong động, hằng ngày chỉ thâu thập những sự động, thanh đua, hơi đua, đó là đem lại sự động. Dù cho chúng ta có ăn học gì nữa, chúng ta cũng phải thanh đua lăng áp, để tìm một cái vị thế trong sự sống, một chút mắt mà không biết sự sống của tâm linh. Cho nên chúng ta trở về tâm linh rồi, chúng ta càng sống sung túc hơn. Vì chúng ta thực hiện mọi sự cần thiết thay vì không cần thiết, thì tự nhiên các bạn không thấy nghèo nữa, không thấy khổ nữa, thấy mình vui tươi, còn trời, còn đất, còn ta, còn thái bình là vậy. Cho nên lúc chúng ta kiến thức hiến hòa hợp với ý chí của Thượng Đế, ý chí của Thượng Đế để điều khiển tất cả càn khôn vũ trụ. Các bạn thấy côn trùng vạn vật cũng có sự sống, có sự tranh đấu, có sự tiến hóa không ngừng. Một cẩm cỏ cũng phê pha sắc đẹp, phê bông cũng vậy. Ở chỉ chúng ta là tâm linh, mà chúng ta tại sao thiếu sao suốt? Vì chúng ta chưa biết lặp lại trật tự của chính mình. Loài người chỉ là người mà nó ở trong cái khổ, ở trong hoàn cảnh chúng ta mà ra, trong sự bấn loạn của chúng ta mà tìm có. Cho nên ngày nay nó không hiến cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu qua thứ cái phương pháp này có thể giúp đỡ cho tâm linh của chính mình không? Giúp đỡ sức khỏe cho chính mình không? Có hữu ích cho gia đình chúng ta không? Và thực hiện trong kinh tế, quân sự, chính trị cũng vậy, các ngành đều có trật tự. Thì tự nhiên có chiến tự nhiên hành. Luôn luôn chúng ta giữ sự sáng suốt để đem lại tình thương và đạo đức. Thế giới hiện tại trong quả địa cầu bành trướng, nhưng một ngày nào sẽ tiêu tan, không còn nữa. Vì vật chất không có trường đầu, hữu hình là hữu hoại, nhưng mà tâm linh chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, đó là cái thế giới bất di bất dịch, để xâm chiếm toàn cầu và đem tất cả tâm linh tiến hóa hòa là một, không còn phân biệt nữa. Khi chúng ta ý thức được chúng ta đang hưởng những gì, thanh cao của bầu trời của đấng tạo hóa, thì chúng ta chỉ chung sống là một gia đình. Tâm thức mọi người như vậy, như dư như có đà. Nhưng mà phải lập lại trật tự. Nếu không lập lại trật tự thì bản thân tham sân si lý lộ ái ấu dục của các bạn, nó sẽ điều khiển tâm linh của các bạn. Cho mọi người ở trong gia đình cũng bực bội vì chồng, vì con, vì vợ, vì cái tánh không chưa thức mà làm cho mọi người phải lúng túng trong gia đình. Trong gia đình các bạn một người bất mãn thì mấy người ở xung quanh rất giàu. Vì sao? Vì chưa lập trật tự. Nếu mọi người chúng ta hiểu trật tự rồi, chúng ta chỉ cách chúng ta chậm trễ, trùng trễ và không trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mình biết lấy sự sáng suốt để gây rỗ với người khác, tại sao mình không vun bồi sự sáng suốt để tiến hóa tới vô cùng, trở về nguồn cội bất diệt? Mọi người chúng ta đâu có ai muốn cái chuyện dơ dẫy, ai cũng muốn chuyện thanh cao, sáng suốt, cởi mở. Tại sao chúng ta vun bồi điều đó, chúng ta bị vun bồi những sự hằng học, ăn thua tạm bỡ, rồi tự diệt lấy mình mà thôi? Có người nào không bước qua trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ không? Tất cả mọi người phải bước qua, phải học hỏi, phải tiến hóa. Cho nên do những cái bài học cay đắng, cay cú phần nào lại được tiến hóa gì thì lắm. Chúng ta thấy CCT như vậy, chỉ cảm thấy đau khổ biết là bao nhiêu người đã làm gì, có tội với chúng sanh, và chúng sanh đem ra hành ngài. Nhưng mà ngài còn xin ân trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu gì. Hỏi ngài làm cái gì đó, ngài đang thực hiện từ bi và cảm động toàn toàn. Tâm linh của chúng ta đã hướng với những người kiện. Người trọn lành thì bệnh tật chúng ta không có gì cả. Tâm linh chúng ta là đời đời bất diệt, vì nghiệp quả cho nên chúng ta mang cái tật xuống thế gian. Nhưng mà tâm linh của chúng ta cởi mở thì chúng ta sống đời đời. Chúng ta sống trong tâm linh, trong tình thương và đạo đức của cả càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta dồn đến chúng ta cũng vậy, ngài đi xác sinh để làm gì? Để tìm cái khổ, để tự hành hóa ngài, để đạt cái hạnh vô cùng bất diệt. Tại sao ngài đủ quyền lực trong tay, ngài đủ thế lực trong tay, đủ mọi khả năng, tại sao ngài không tìm cái chỗ sung sướng, hưởng thụ? Cũng như những người ở chúng sanh mê muội và ao ước được có những sự hưởng thụ của thế xác. Vì ngài đã ngộ được tâm linh, chính tâm, thì ngài mới vượt tất cả những sự hành hạ của thể xác. Và trước kia người không chưa hiểu được cái tánh của người, vì sân si bệnh do tánh sân, cho nên khi tánh người ta làm cho ngày nay có cái bệnh, mà chúng ta vượt tất cái sự sáng suốt vô cùng, chúng ta hiểu ta là cái phần hồn bất diệt, chúng ta sẽ trở về với những đấng trọn lành, thì bệnh hoạn chúng ta đâu còn nữa. Thì chỉ có một cái ý chí ra đi mà thôi. Các bạn bây giờ ở trong định lực sanh lão đây rồi, một ngày nào các bạn cũng phải từ từ mà lìa xác ra đi, đương nhiên phải ra đi. Thì trước khi đi chúng ta ý thức rõ rồi, chúng ta đâu còn sự đau đớn. Chúng ta phải cảm ơn sự đau đớn Nhờ sự đau đớn đó chúng ta mới tìm được cái hạnh phúc đời đời của tâm linh bất diệt. Cho nên các nhà thờ, các cha đã giảng rằng hồn của người mất. Tại người chưa, những người chưa ý thức được phần hồn căn bản của người, cho nên người bị hồn đi kìa. Còn tranh đấu vì thể xác, vì ngoại cảnh, cho nên lâm bệnh càng nhiều. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được rồi, hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải hướng thượng, chúng ta phải hòa tan với sự sáng suốt của Thượng Đế, sáng suốt vô cùng của Chúa Thượng bên trên, rõ ràng, ngày ngày, đêm đêm đã ban phước lành cho chúng sanh. Kẻ tánh này người tánh khác mà chỉ chờ nó thực hiện đúng phải rồi nó mới ăn năn, nó mới thấy nghiệp là gì rồi nó mới giải nghiệp. Cho nên bệnh do tánh sanh này rồi, tướng do tâm pháp. Các bạn tu vào tất cả càn khôn vũ trụ thì cái tướng của các bạn nó cũng khác. Cho nên chúng ta không có bận tâm để tìm thầy tướng. Ông thầy tướng cũng là mình. Nếu mình lập lại trật tự thì mình hiểu nguyên lý của ngũ hành sanh khắc hàng ngày trong nội tâm. Các bạn ngồi đó, một trật nghĩ này, trật nghĩ kia, trật nghĩ nọ là mình chưa điều khiển được nguyên năng của ngũ hành trong cơ tạng. Trong cái lục căn nó có lục trần, có ngoại xâm xâm chiếm, kích động và phản động, đương nhiên chúng ta nảy nở một tư tưởng khác. Và chúng ta trụ quá trong cái thanh khí điển, trong thanh quan điển lành thì chỉ hòa là một, không có bị kẹt gì. Cho nên cái phương pháp công phu chúng ta phải tìm rõ rằng nó làm cái gì mà để cho tôi được ổn định, nó làm cái gì để cho tôi được thoát những cái bệnh nan y của chúng tôi. Cái bệnh nan y nhất là cái nội tâm, tôi chưa thích, tôi chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đã cung phụng những đấng trọn lành nhưng mà tôi chưa chịu thực hiện duy vị đó, thì tôi thấy tôi còn chậm trễ, không trễ và tôi tạo nên sự lầm lỗi cho chính tôi. Nếu tôi ngoan ngoãn thì tôi phải trở về với căn bản đời đời bất diệt mới là được. Cho nên chúng ta người Việt Nam đã gặp nhiều cảnh khổ, nhiều cảnh khổ trên mặt đất eo hẹp đó, chúng ta mới có tâm linh siêu việt. Nhiều người đã tu và tự động phát tâm tu hành và buông bỏ những sự tranh chấp để khi để lập lại một ngày nào đoàn tụ vinh quang hơn. Ngày nay là ngày không ngờ mà chúng ta đã tương ngộ, ở một ngày khác chúng ta sẽ không ngờ để tương ngộ với sự vinh quang. Chắc là phải có ngày đó, sau cái suy rồi nó trở lại. Cho nên các bạn cứ yên tâm sửa mình mà không nên bị những cái gì khuyến rũ và làm mình đảm loạn, rồi lúc đó mình không có đủ sáng suốt mà để ứng trong cái thế hòa hợp thực hiện tình thương và đạo đức của mảnh đất eo hẹp đó, nhưng họ mà ảnh hưởng toàn nhân loại tại thế. Cho nên chúng ta được học bài chứ khổ chứ không ai khổ bằng người Việt Nam. Đủ sáng suốt, ăn học thông minh, nhưng mà phải lãnh cái khổ qua cái cơn hung lửa để về huynh đệ chung với nhau để tìm hiểu tình thương và đạo đức của quý gia tối hậu. Mà giữ đó để tiến đời đời bất diệt, ảnh hưởng tất cả con họ, tương lai của các bạn. Cho nên chúng ta ở đây, những người ra đây ta có phải sinh sinh, đều là khổ. Chuyện này lôi cuốn, chuyện đó lôi cuốn, mà nếu chúng ta vững bồi trên tâm linh thì chúng ta sống rất vững vàng, không có gì phải thắc mắc. Lập lại trật tự và sống trong lễ sống, đương nhiên chúng ta sống với cả tình thương, cả càn khôn vũ trụ. Thấy rõ chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ, không có trốn chạy đi đâu hết, không có trốn tránh đi đâu hết. Khi mà chúng ta hiểu rồi thì cái tâm thức tự giải và tự tiến là thôi. Cho nên chúng ta ra đây cũng hấp thụ được một số văn minh, văn minh người, văn minh của vật chất, quả chuyển còn có thể đi lên cung trăng được. Nhưng mà ông lái quả chuyển lên cung trăng, ông mới tìm chưa ra chuyện đi. Vì sao? Ông vẫn chưa thức. Mọi người đều hướng theo cái quả chuyển mà chính Ngài là Thượng Đế mà Ngài không thấy rõ. Cho nên mọi người ở thế gian đều là Thượng Đế đã điều khiển chỉ thế giới này, nhưng mà quên. Nếu không có ý chí các bạn làm sao mà đưa cái xác gồ ghề của các bạn từ ở nhà đến đây, rồi chút nữa đem cái xác gồ ghề đó đi về nhà. Sự còn lành của các bạn là gì? Là cái ý chí sáng suốt của các bạn. Cho nên các bạn nên vun bồi ý chí sáng suốt đó là của báu của càn khôn vũ trụ, không phải riêng cái Việt Nam. Chúng ta qua đau khổ để đi luyện tới sự sáng suốt. Học cách ở bãi sa mạc là đi luyện thành cái ly tâm suốt của hồ gì, sự sáng suốt của chúng ta là không quán thông được mọi sự việc. Và lấy cái gì để đi luyện học cách thành cái ly? Đó, nó sẽ qua nhiều cơn thử thách. Nhiều cơn nắm bất chịu không nổi, chúng ta đang ở trong tình trạng đó, người Việt Nam bất bội, không chịu được. Nhưng sau đó chúng ta phải tìm lối thoát, dứt khoát một lối thoát cho tất cả những loại, không phải tìm lối thoát cho một số người e. Cho nên cần phải lập lại trật tự. Mọi người đều có trật tự, mọi người đều có trách nhiệm, mọi người là thượng đế cùng chỉ vũ trụ. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và thấy rõ rằng chúng ta là con nợ tại thân. Chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức mới trả được cái hồn nợ đó. Trước khi chúng ta rời mảnh đất phù sa này, để nó cần sự sáng suốt của mọi người, cần mọi tâm linh để phát triển. Cho nên ở thế gian phải có chúng ta. Có người muốn điều khiển con bò cũng phải lấy cái doanh mà đó. Thì được chiến thắng đó cũng một giáo dục tiến hóa của thượng đế, đưa con người hướng nội trở về tâm linh bất diệt. Chúng ta đã sống trong mảnh đất eo hẹp bao nhiêu chiến thắng, không có giờ giấc nào mà yên hết thảy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái cơn giao dịch cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta phải gần sự giới gì hơn. Vì chúng ta bất diệt, cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam từ bao nhiêu ngàn năm vẫn giữ trước sau như một, bất diệt. Thì phong hồn chúng ta phải bất diệt, và chúng ta phải lắp lại sắc tự để thấy rõ sự bất diệt của mỗi đơn vị một, của mỗi tâm linh. Thì chúng ta mới phát sự đóng góp cho cả cộng đồng. Cho nên sự theo dõi qua những tôn giáo mà đem phương bồ sự sáng suốt của những người đã thành công, những người chỉ khí của phương pháp thành một hồn. Bây giờ chúng tôi cũng ở trong tình trạng đó. Trước kia cũng đi chùa, đi nghe tất cả những chân lý rất hay, nhưng mà về không thực hiện được. Thế được chính tư đã tìm ra cái phương pháp làm sao cho bộ óc của ổn định, để cái tiếp thu những lời vàng ngọc của chân lý và chính của thượng đế của chúa đã ban cho tôi. Tôi không biết được nói. Đâm ra tôi chơi ngược trở lại. Lời nói của chư Phật chúng tôi chơi ngược lại. Thành ra bây giờ chúng tôi phải thức giác do cái phương pháp chuyển hành của chúng tôi đã hành. Chúng tôi đã biết nói. Chính mình chỉ trật tự, chứ không phải chư Phật chỉ trật tự. Không có Chúa thiếu trật tự. Tất cả linh căn đều có trật tự. Mà người nào biết hướng sự trật tự đó thì người đó mới thấy hạnh phúc đời này. Cho nên những người đi trước đã ban tình thương cho chúng ta, lấy thể xác dương hành của chúng ta mà thành tới thành công đắc Phật. Vậy chúng ta còn ngại hà gì không lấy cái thể xác này và chuyển qua cho nó đi tới chỗ tinh tâm linh đời đời. Không còn tử thần uy hiếp chúng ta. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, định luật là chân lý rồi. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không bị ngạc gì, không bị lời lừa nữa, không bị sự giả tạo mà làm cho tâm linh cho chúng ta thành hồn. Chúng ta tự chủ hoàn toàn, không có khối óc con người không ai chứng minh Chúa, không có khối óc con người không ai chứng minh Phật. Thì các bạn là gì? Người đã có khối óc. Các bạn có hào quang tương đương với những vị lãnh đạo tinh thần dẫn tiến tâm linh của các bạn. Tại sao các bạn không có vun bồi được cái phần diễn đó mà để hưởng tâm sự thanh nhẹ và giải tỏa những sự bất hạnh của nội tâm? Kết quả những sự bất hạnh của nội tâm đem lại những gì? Đem lại bình loạn các bạn mà thôi. Càng bất hạnh chừng nào, kêu gọi sự bất hạnh chừng nào thì càng đem bình loạn và trì trệ và cảnh tiến mà thôi. Các bạn giải tỏa được rồi, các bạn mới sáng suốt. Lúc đó nháy mắt các bạn sẽ thành công. Cho nên mảnh đất Việt Nam, những sấm này khi chưa vô ngón, bất kiến tự nhiên thành. Sau đó chưa ăn em, rồi đây các bạn sẽ thành. Qua một cơn thay đổi, địa hình, địa thế, rồi chúng ta sẽ thành. Những người biết lập lại trật tự, mới có hầm trở về sống với cộng đồng. Tình yêu và sáng suốt tâm và cả thế giới tình. Cho nên ngày nay chúng ta ra đây vì sao? người ta hỗ trợ chúng ta như thế này. Không có mưng giới lộn mà có thể đi xứ nào xứ này xứ kia xứ nào đủ thứ. Ai đã hỗ trợ các bạn ơi. Về trên đất chuyện, sao người Việt Nam đi học khổ, không phải đưa các bạn đi xứ. Cái tập quán chúng ta cũng phải về, cũng mong được các bạn đi xứ đâu. Các bạn đi làm ăn có tiền bạc nhưng mà không có xứ. Khổ, khổ là khổ gì? Nhớ quê hương. Nhớ người thân yêu của chúng ta. Nhớ đất nước. À, hỏi thì xem manh đất em là có của. Ngày sau đây chúng ta đóng cửa cũng tạm như thế. Những thế lực quan hành trên mảnh đất đó rốt cuộc đều thất bại. Bạn đã thấy những người lớn tuổi của họ. Chúng ta lấy gì được từ cái mảnh đất mang về. Thì đấy chưa có thể. Thì không có bao giờ làm gì. Cái anh hung dữ môi mắt nhiều nhất bây giờ anh cũng không làm. Anh có thể sống trong động loạn và từ bỏ những cái phương pháp của anh rồi sẽ làm. Thì các bạn yên tâm và thấy rõ. Khi chúng ta yên tâm thấy rõ, chúng ta phải lắp lại trật tự để trước tiến về trong cái cõi đồng thanh tương ứng đồng chí tương đọc. Tình nguyên đệ thanh tương chi với xây dựng này một cơ đồ sáng suốt để anh hữu nguyên đệ. Cho Việt Nam các bạn biết hết rồi. Của quý chúng ta không chưa hát tài hợp nữa. Còn nguyên chưa có mất cái gì nữa. Rồi vấn đề thứ yêu của nó làm sao ăn thế này. Cả khi lớn sẽ hướng về chúng ta. Trong hương lành, người không tham lam. Thiếu gì người Việt Nam đã ra đây và nguyện ăn chơi trường, không nghĩ chuyện tham lam. Nguyện tìm cách để chế liền, để cứu độ chúng sanh. Có những hương lành trên mảnh đất eo hẹp đã từ bao nhiêu năm nay. Ngày nay chúng ta mới có cơ hội thức giác hơn là cái lúc chúng ta được nghe giảng kinh thì cái cơn đau đớn này, cái cơn thương nhớ này, nó mới xây dựng chúng ta càng ngày càng sức khỏe, xóa bỏ hận thù lẫn nhau, để tiến bước tâm linh của chính mình và ảnh hưởng người khác với tương lai. Thì cái cơ quý báu, quý vị đã có cơ hội ngồi xuống với nhau và thực hiện công phu đạo đức để tu và tăng bạn. Thì lúc đó, các bạn mới được có cơ hội về giữ một cái cảnh tốt đẹp và thanh nhẹ hơn hiện tại. Bây giờ chúng ta phải xây dựng, bắt buộc mọi người phải hiểu được vị trí của chính mình và hiểu rõ cái định luật vay trả của nội tâm chúng ta. Chúng ta mới đưa vai ra cánh vác để đi. Để cái phương pháp công phu của chúng tôi giải tỏa những cái sự kiện không vượt lưu thanh thì các bạn xin mình. Các bạn cứ thực hiện mọi người 6 tháng, rồi mới thấy cái chân tà nó đâu. Tôi đã làm cho tôi ổn định hay là Phật làm cho tôi ổn định? Hay là tiên làm cho tôi ổn định? Hay là tiên làm cho tôi ổn định? Thì tôi phải làm cho tôi ổn định. Tôi phải tiên ra tôi mới đắc Phật, tôi nản. Các bạn đâu có thấy cái mặt thật nữa không? Ngồi xung quanh thì tất cả mọi người chưa biết thực chất của chính mình. Thế nên các bạn tu đi, các bạn sẽ thấy mặt mày các bạn không có già ngu. Để sinh một thiên đồng giáng thế học hỏi tiến hóa tới vô cùng. Không phải sâu si như thế nào, không có gì đó. Thì bao bì cái vỏ ngoài để biểu hiện đưa các bạn vô trong cái trường hợp đó để học một tiến hóa một cùng. Cho nên chúng ta phải ý thức rõ chúng ta là học viên cái càng không vũ trụ. Chứ không phải là một con người xuống thế gian để hưởng, các bạn đã hưởng được cái gì? Một giọt nước và uống vô thì cái nước cũng sẽ thả lại. Một giọt thôi, muốn giữ lại thì không được. Đừng nói tiền của chúng ta. Người Việt Nam chúng ta bỏ đi cái nhiêu của không tiêu thụ. Một cơ hội giả nghiệp căn nghệ thôi. Chúng ta trở về với cái tâm đau đau bất diệt. Cái tâm linh tâm không mà có. Chúng ta có các bạn xuống giáng sanh xuống thế gian, trong lúc giáng sanh xuống thế gian là đã khóc la bất mãn rồi, nhưng mà trong lúc nằm trong nôi đó, cứ đi đây đi đó cũng cười cũng vui, chứ không có xuất ra làm sao mà cười vui được. Chúng ta được tự do, nhưng mà bị tạm kẹt như nhiễm vũ học hành mà thôi. càng lớn càng bất mãn, rồi càng gây sự chiều mến thì không muốn sinh thêm. Nhưng mà một ngày nào đó sẽ thêm lần sinh thêm. Thì chúng ta giảm sự khởi đầu bởi biết không, chúng ta cứ quên với không mới là chánh pháp. Cho nên các bạn tu cái pháp gì cũng vậy, các bạn phải đi làm sao và thực hiện phần hồn để thấy rõ chánh tướng của mình, là nhiệm vụ của mình. Thì mỗi người đều có nhiệm vụ, chúng ta mới thật sự yêu thương. Trong bài học văn chương nói yêu thương mà không biết, không biết hai tâm yêu thương thì chưa thấy mình. Còn ngơ vực người này, ngơ vực người kia, nếu ông trời mà ngơ vực chăng thì chúng sanh chết hết. Ông trời cho họ, anh muốn hút gì kia ư, anh hút đi, thì anh thượng đế đã hạn chế rồi. Một lúc nào anh hết tiền thì anh khổ. Anh thấy con gà, anh muốn ăn hết con gà, anh không hết được. Anh cứ đùi được ra. Cả đều hạn chế, muốn được ơn cũng là hạn chế. Cho nên mỗi người đều sống trong hạn chế của thượng đế, có định luật chứ. Thế gian còn có luật của cảnh sát, của hồ gì thượng đế mà không biết làm luật thì đâu có phải là ông vua. Các trời, đâu có phải chúa trên trời. Có luật trời không? Cho nên chúng ta cái gì, chúng ta đã ôm ấp trong cái tâm linh sáng suốt, muốn lắm người khác nhưng mà không thành. Nhiều người ngồi đây kiếm gì kế hoạch mà đâu có thành kế hoạch nào đó. Nhưng mà khi không đó thì ai không? Cái đó không có thành để mà hưởng, kiên cấp thành để mà học. Tôi mong làm giám đốc, tôi mong làm lớn hơn để chi? Để tôi thực hiện tình thương và đạo đức. Mà tới đó tôi không chịu học và tôi trở lại tôi manh tâm anh trước thì tôi sẽ tự đoạn mà thôi. Thấy rõ định luật lên. Chúng ta thấy nhiều người thế gian với chúng ta tốt, sau các ông có tôi, nhưng mà rốt cuộc rồi tôi cũng chạy. Có, thấy không? Cho nên mọi người có trật tự rồi á, thì mọi người đều tâm gánh vác. Thì cái nhóm người đó mới là thật sự tiến. Chứ không dùng lời nói mà vô trách nhiệm. Để chưa hiểu được cái thiền năng của thượng đế, chưa hiểu được thiên cơ là gì. Luận sai, nói sai, định sai, rồi đâm ra xin bùa, xin phép. Đó. Rồi thầy tướng nói vậy, thầy tướng nói kia, dùng dòm lại thầy tướng đã biết thầy chứ. Để chúng ta cũng có sự sáng suốt và ăn năn trở về để thấy cái chân tướng của chúng ta. Đừng có trì trệ nữa và sống trong sự tạm loạn giới hạn và chỉ gây đau khổ mà thôi. Cho nên chúng ta có cơ hội với người như một ý thức rõ ràng. Sự đau đớn của chị thức đi mà bị đâm đinh như chúng ta cũng rơ lưỡi như thế này. Tại sao? Ta là Ngài. Ngài là cái tình thương của chúng ta. Ngài đã chan hòa trong nội tâm và trong máu huyết của chúng ta. Tại sao? Tại sao ngày nay chúng ta không thể thực hiện cái ý chí từ bi của Ngài để giải thoát sự đau đớn? Và sự đau đớn của Ngài rốt cuộc chúng ta cũng phải lãnh. Quý vị phải già, quý vị phải hằng học, phải rước trước cái thì giờ, quý vị chết. Đó là sự đau đớn. Ngài đã cho thấy, chúng ta mới vun bồi vững chí để đạt tới cái sự sáng suốt cao siêu và thực hiện từ bi. Để chúng ta cũng Ngài đã thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn hiếu. Ông thái tử của một ông vua mà đi tu mà ông vua năng nghĩ không gì, có khi không phải không? Có vợ đi không có năng nghĩ không? Có con không có chương trình. Vì sao? Ngài đã tìm được lối thoát. Thì chính thể xác Ngài là thể xác được tất cả chúng sanh tại thế. Vì vậy đó chứ. Cho nên Ngài đã thực hiện thành công, Ngài mới trở về đội phía trên. Nhiều vợ cô không hiểu. Ngài đã thực hiện trong cái trọn hiếu, trọn nghĩa của Ngài. Và trong lúc Ngài thực hiện thì nói Ngài bất hiếu, bất nghĩa hết nữa. Cho nên các bạn muốn tu cái pháp này, giai đoạn nào? Là gia đình phản đối. Tu cái gì kỳ nhỉ? Nhưng mà em biết rằng tôi đã tài trí bấy nhiêu tinh điểm của tôi ra ngoài. Bây giờ tôi khôi phục trở lại. Để tôi lập lại trật tự, cũng khó cái sinh thương. Tại vì gia đình phản đối, không hiểu. Cũng như trước khi tôi cũng vậy, gia đình hoàn toàn phản đối. Nhưng mà tôi tìm được cái tia sáng đó, tôi cũng thể bỏ được. Rồi tôi thấy rõ là ở thế gian cái gì tôi cũng ăn, cái gì tôi cũng hiểu hết. Nhưng mà rốt cuộc tôi không có thấy. tôi là người khùng khờ cũng nhìn như vậy. Chỉ có tiền đi xe chăng thì tôi cũng biết gì. Hỏi rồi một ngày nào đó tôi chết được nào. Thì tôi muốn chết, tôi ngộ được pháp này, bị xuất hồn, bị lìa thân. Và cách nghĩa rõ ràng cho chúng ta biết rằng, chúng ta đang nói chuyện với pháp hồn, không nói chuyện với thể xác. Nếu nói chuyện với thể xác thì tôi vô nhà xác tôi nói chuyện, mời quý vị đến đây này. Quý vị vừa có hồn, có tâm linh, sáng suốt vô cùng. Quý vị có thể bất diệt. Ngày nay chúng ta bận áo tóc, ngày mai chúng ta bận áo giáp mà tâm chúng ta ngon lành này. Thanh nhẹ. Bạn thấy người Việt Nam đó, ta sống có cái vùng xà lỗ ở thế giới. Chính tôi là người sống ở chính tôi nói, nhưng mà vẫn như tôi thấy rằng, rốt cuộc mỗi người không phải lấy nhiệt, lấy trời, lấy nhà và lấy đất làm giường. Không người nào bỏ được cái thằng đó. Cái nhà quy mô của chúng ta, mà mỗi người anh em chúng ta sẽ ngộ là trời. Và cái giường vĩ đại mắt giá nhất là đó. Các bạn có thể bỏ đi cái giường và cái nhà đó. Người Việt Nam không nghe. Cảnh mang trời chiếu đất chúng ta đã có. Chúng ta giữ rất nhiều. Và ngày nay tôi đánh thức các bạn thấy rõ rằng các bạn không ở trong đó. Và sẽ đi về đó. Và sẽ hỏi ngộ sự vinh quang. Nếu tâm linh các bạn trộn quá trong thanh quan của hành sồn ngày vinh quang bất diệt của chúng ta sẽ đến và ngày tương ngộ bất ngờ và chúng ta sẽ ngộ cũng như ngày hôm nay chúng ta không ngờ được ngộ không ngờ.
Chúng ta không ngờ trong tâm thức chúng ta được thông cảm và thấy quyền năng sẵn có của chính chúng ta
và thấy tâm linh chúng ta không còn sự lệ thuộc
không còn sự trì trệ nữa. Mới thực hiện, mới trở về sự sáng suốt của chính mình, lập lại trật tự, để hưởng cái tiền hưởng vô cùng. Mình là chủ nhân ông của cái gì đó,
cũng như thượng đế của mình.
Phải làm chủ tình thế, không luôn không núp trong tánh nữa. Cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục chúng ta không núp. Chúng ta phải vượt qua sức khúc cái thầm trầm, và chúng ta phải điều khiển ngũ hành của cơ tạng như chúng ta.
Chúng ta mới giải quả được cái bệnh hoạn,
đúng không?
Bệnh nó tánh sân, tánh chúng ta sân si, eo hẹp, nhỏ mỏ, thì thế nào cũng như sân si vậy.
Nó tự hủy hoại nó, là tánh chúng ta hòa đồng, trên tình thương và đạo đức.
Cởi mở thì chúng ta không bao giờ có bệnh hoạn, cho nên người vui vẻ chết bệnh hoạn hơn người sân si. Nào, các bạn cứ thí nghiệm vô nhà cứ nói chuyện người này người kia thì biết rồi. À, thì bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, các bạn nào cần học, chúng ta thì cô thề. Rồi có những sự gì thắc mắc, các bạn cứ tự hỏi chúng tôi sẽ trả lời tất cả khả năng sẽ có của chúng tôi. Để chúng ta đồng học và đồng tiến, không có cảnh ngộ bất ngờ này. Cảm ơn các bạn.